This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what will I feel. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But Layden doesn't know that once I left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now that sense is fair, for her she stole my heart away when she don't care. I can live another with my heart somewhere far away. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Of the falling rain, telling me just one life. I wish that it would go and let me cry today, and let me be alone again. Rain, won't you tell her that I love her so? Please emphasize to set her heart on hold. Rain in her heart and let the love in you start to grow. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Oh, listen to the falling rain, dee-dee-da-da, dee-dee-da-da, whoa.
Alo, alo, Cơ Mở ơi.
Alo.
Hi.
Alo Miến.
Hai măng, hai muối.
Alo men,
chào
alo
men,
muối.
Chào muối.
Hôm nay bốn mợ. Vui
một
quá.
Người buổi sáng, hai người buổi trưa, một người buổi chiều nhá.
Hẹn gặp đấy, giống là
mợ ở biển.
À. Đây. Giống là international rồi đó.
Dạ dạ dạ, bốn nơi đó, bốn nơi khác nhau đó. Rồi.
Bốn nơi khác nhau.
Nơi này nhá, nơi này nắng đẹp vô cùng từ hôm qua tới giờ. Úi chao ơi, một cái khí hậu tuyệt vời. Chưa bao giờ mà vừa gió hay vừa nắng đẹp mà cái nắng nó trong lành, nó không khí nó trong lành cách lạ lùng, rất là đẹp. Sau bao nhiêu cơn mưa.
Wow.
À, còn ở nơi này thì vẫn còn hôm qua với hôm nay là mưa. Mưa rồi trời rất là cloudy, ra biển không được.
Oh.
Đó, nhưng mà mấy hôm trước thì là nắng chói chang, nhưng mà hôm nay thì hôm nay thì sáng giờ là mưa cho đến trưa luôn đó.
Oh.
Đó là tình hình thời tiết ở xứ này, ở phía này.
Ê, nghỉ hè mà không có nắng mà bị mưa là
đó là Texas hả? Đó là Texas hả?
Texas, Aha.
Còn là Arizona thì sao?
Dạ, Arizona thì ở phố trời cũng trong suốt, đẹp lắm, mát lắm.
Ồ.
Ở phố là tại vì đi giải quyết một mối tình ngang trái của con ngỗng.
kể đi.
Ánh chàng ngỗng.
Kể đi.
Một ông ngỗng được mà bị đặt tên là ông Goose. Tại vì mối mới nhận ra là mình ngoại quốc, mình nói tiếng Anh cũng ngọc hơn. Goose là cái danh từ nó chỉ con ngỗng cái, nhưng mà ông này thì ông oai hùng. Mà mấy đứa bé thì nó đặt tên là Goose, là thành một cái tên riêng. Thế có cái con bé kia nó 4 tuổi, nó nghe tin bà ngoại nó sắp sửa phải thanh toán cái ông Goose này, thì cậu nó mới nói là cho cậu, bà cụ cho cậu nó để cậu nó ăn. Thế nó khóc, nó không chịu, nó bảo là nó không muốn con Goose bị chết, cho nên nó đi kiếm muối. Nó bảo là có thể cứu con Goose của nó được không. Thế là muối ngồi nghe chuyện, hóa ra ông ấy là một tướng ta. Ông Goose được thì bao giờ cũng là một tướng ta trong làng cả.
Nó cao lớn to mà nó mạnh miệng lắm. Nó canh trộm trong nhà nhé, con ngỗng nó canh trộm. Dạ, dạ.
Nhưng mà khổ nỗi đó, nó không có vợ, cho nên nó cứ đi, nó chàng bàng. Đến cả khi ông dê già mà nó cũng chàng bàng.
Đúng rồi, đúng rồi, măng ngày xưa măng còn nhỏ cũng có một con ngỗng trong nhà như vậy, nó chạy theo em của măng nhá, thằng bé cửa chuồng, ok, nó cứ chạy theo, nó mổ cái chim, nó cắn chim con.
thế là phải cho ông đi.
Nuôi ngỗng nguy hiểm thế.
Nó dữ lắm, nó canh nhà đó.
Thì mình nói nó dữ nhưng mà đó là cái
bản chất của nó,
cái bản chất của nó để nó
tự vệ
phòng cho người khác thôi.
Yeah, yeah.
Thành ra mối mới ngồi tả cái hoàn cảnh, cái tận trại mình cho bà cụ nghe, bà ngoại cái con bé này bảo là có sáu bà ngỗng cái mà nó ấp mãi không thấy nở, quả trứng nào cũng to đẹp quá. Thế bà bảo tả con ngỗng cho bà nghe, tả ra thì hóa ra là sáu bà, thì làm sao trứng đâu mà nở được. Thế là bà mừng quá, bà nói thôi chứ là
Miến là tối ngày cứ phải muối, tối ngày cứ phải cứu người như thế này thì là hèn chi mà cái thế giới của muối nó không trong sáng.
Cưới ngỗng, cứu ngỗng. Nhưng mà tức là muối quan niệm mà tự nhiên hoàn toàn, cho nên cứ để trứng nở ra, thành ra nở ra sáu con cái.
Hồi xưa nó có cả được cả cái.
Có
mấy con ngỗng con ra sinh lắm. Nhưng mà bị cái kỳ đó về Austin đưa đám ma bố đó. Thành ra mình khóa hết tất cả các chuồng lại, cho nó ở trong chuồng thôi. Mà không biết làm sao mà con cọp, con beo gì cũng được, nó vào nó tha hết tất cả con được đi.
Ôi rồi ơi,
mình không phân biệt được con nào được, con nào không.
Đến
nơi vẫn còn một nửa bầy.
Ôi giời ơi.
Nên là sang năm mình cứ để nó đẻ trứng. Và hai năm nay không, từ ngày ông đi không có thấy một con ngọc con nào mà mình cứ để nó tự nhiên mà nó cứ nằm nó ấp nhá. Mà mình thấy là con đực nó cũng phụ con cái ấp, mình bắt mấy con đực mà nó biết ấp trứng phụ vợ nó. Mình tiếc mấy con đó ghê lắm, tại vì đó là thiên nhiên ở trong trạng thái mà gọi là hoàn toàn. Vừa lo việc trong vừa lo việc ngoài. Thế mà bị cọp vồ, bị tức chứ.
Rồi bây giờ tiếp tục chuyện con anh chàng này sao, anh chàng quý tử này sao?
Anh chàng quý tử này thì mới đầu là đi dính nó định để cái lồng con chó vào trong xe truck để mà mang nó về. Xong rồi ông ngẫm nghĩ thế nào, tí mình nhìn xuống nhìn tại cái lồng to quá. Nó bảo là nó thương con ngỗng không đứng lên được ở trong lồng, cho nên nó phải để cái lồng to. Thế là tí nữa đi bác ông về. Cái trại của cái bà cụ này nó nằm trong phố, nó gọi là Open Farm. Cho nên nó cũng nhỏ hơn là cái trại ở ngoài núi, ở Việt Nam gọi là gì đó, vùng kinh tế mới. Cho nên cái bà cụ bà nói nó được về, nó bay lên núi rồi, lúc nào về thì về, chắc nó vui lắm. Để xem.
Rồi thế là đoàn tụ gia đình nhá. Úi giời ơi, anh này có nguyên cái harem, anh ngỗng này có nguyên cái harem 6 con cái.
Đi lấy một lúc 6 bà thì có
ghê. Không biết nó có sống sót không nhé.
Ngày mai ra thấy anh thuốc bổ cho anh cả lông.
Không, bà cụ bàn là nó sẽ gọi là nó phục vụ hết tất cả 6 bà. Nhưng mà nó sẽ chọn một bà nó thích nhất. Đi riêng với nó.
Cái con ngỗng nó có tình lắm, nó có đôi, đúng rồi. Cái giống nó có đôi.
Sao bây giờ có đôi, có 6 bà là sao mà có đôi?
Đôi mà, nhưng mà nhờ một đàn 7 con thì chắc là lý tưởng.
Mà
nhớ lại cái bài kinh thánh á, có bài kinh thánh đó, cái anh chàng này hỏi hay là cái Giê-xu rằng là khi mà con chết thì lên trên thiên đàng ai là
vợ. Tại lấy hết em chồng hết 7 người.
Cái ông đó là còn khỏe, là mỗi một thời một bà thôi. 6 bà cùng một lúc.
Mấy ông hoàng đế Việt Nam, mấy ông hoàng đế Trung Hoa ngày xưa uống thuốc bổ, uống con sừng nai, uống cái gì 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 đó.
Bây giờ nói chuyện ngỗng á, nghĩ đến chuyện người nhá. Trời ơi, con ngỗng mà nó còn cần tình thương đến như thế, nó cần con cái đến như thế, nó mới được cân bằng tâm lý. Thế về người mình thì sao nhỉ?
Người mình cũng phải có nam có nữ thì nó mới thoải mái được.
Mà cần nhất là one at a time thôi.
nhà mở men ở trên, ở bên kia kìa, có cái ở gần cái dòng tu kiếm mà tới 5 bà. Mà mối cứ nghe là 5 bà ẩu đả kinh khủng lắm, sao
là sao không, không hiểu.
Em sợ hôm men cũng đã đến một lần để cố theo cái gọi lương tâm của mối. Men đến thì mà men thấy men cũng sợ, cho nên men cũng rút lui có trật tự.
Chuyện gì vậy? Thôi đừng lạc đề.
Đừng nói chuyện người.
Thôi đừng lạc đề. Bây giờ đang mang
không, mình nói đừng nói nguyên tắc là cái gì nó cũng phải có cái luật cân bằng. Con vật đó thì nó bên 6 bên 1 thì có lẽ nó cân bằng ở đó, nhưng mà bên người ta thì bên 6 bên 1 thì có lẽ là phải đổi luật chết thì
không. Không, nhưng mà bây giờ đó là tụi nhỏ mình nói chuyện ngỗng để mình hiểu chuyện người. Thế ngỗng mà cũng còn cần cái sự cân bằng cả thể xác cả tinh thần, đúng không? Tại vì theo như là cái kinh nghiệm của muối là ngỗng nó sống có cặp, nếu mà có 6 đi chăng nữa chắc nó cũng sẽ đi với một con thôi, là nó sẽ có một cặp của nó, đúng không?
Con kia thì gọi là nó làm đúng nhiệm vụ công dân của nó thôi, nhưng mà bạn riêng của nó thì chắc có lẽ một. Nó là theo cái bà cụ này. Bà cụ này bà già rồi, chắc có lẽ bà biết đó.
Bà nói vậy hả?
Bà nói cái thế giới loài chim nó hung bạo lắm. Nó không bằng lòng, là nó không có lánh mặt đi như loài người văn minh đâu. Nó giết quách đi cho xong đó.
Vậy
là chuyện này còn nhiều phần tiếp.
Còn nhiều phần tiếp. Nhưng mà như vậy thì mình đem vô áp dụng với con người mình thì nhu cầu thương với được thương của mình như thế nào nhỉ? Miễn nghĩ
Muốn
sao?
em thấy mà muốn muốn mà thương còn được thương chắc phải được học nữa, học thương nữa
À,
chứ chứ còn bỏ trên trời rớt xuống là làm sao mà biết thương được.
đúng quá, đúng đúng
Từ
đúng.
khi sanh ra thì ba mẹ phải thương mình rồi mình mới biết thương, cũng như là được ăn trái ngọt rồi mình mới biết yêu thương nó như thế nào,
Đúng.
chứ mà chỉ bị tát, bị ăn đòn, bị đánh, bị chửi, bị phạt chứ
Dạ.
thì nó cái tánh tình nó trục trặc rồi còn gì nữa.
Đúng rồi,
Thành
đúng
ra
rồi.
cái yêu thương đó là phải được học mình mới yêu thương được.
Mà yêu thương
Mà
là của con người nó có hai, cả hai phần thể xác lẫn tinh thần đúng không?
cái yêu thương đó, nó phải được làm với cái sự chân thành nữa cơ, yêu thật đó. Chứ còn yêu giả dối hay là yêu với điều kiện thì nó cũng là một cái sự khó hiểu cho con nít. Thành ra mình cứ đặt dấu hỏi, bây giờ mình già rồi mình mới nghĩ là cái hồi mình 15 tuổi đó mình hiểu cái yêu như thế nào, không biết mấy mợ không muốn nói chuyện với mình cái thời đó ba mẹ mình dạy như thế nào không.
Nhà mang không có dạy đâu, nhưng mà mang nhớ nè. Ở trong trường lúc mà mình học lớp 11 á, là các sơ trong trường mình là rất là tân tiến, có rất nhiều phụ huynh phản đối, nhưng mà các bà vẫn lo giáo dục sinh lý. Mọi người có nhớ cái màn đó không?
Xin lỗi nhưng mang nhớ muốn nghĩ là mình bé hơn đó, phải lớp 11 luôn, tại khi đó chưa có đi thi cô về thì trước trước năm lớp 9 nó không phải 11 nữa,
Không,
tại vì
không,
nó
không. Vậy hả? Mang nhớ là lớn lắm rồi
còn
mà.
bé lắm. Không
Thế
không,
hả?
muốn nhớ
Mang
là còn
nhớ
bé lắm.
12
tuổi,
mang
12 tuổi bắt đầu có
thế
cần
à,
gì, bắt
mang
đầu
nhớ
có
là
cái
lớn lắm rồi.
muốn nhớ hỏi những câu hết sức ngớ ngẩn, mà có lẽ mình đi thi vừa về thì không có ngớ ngẩn đến như vậy nữa đâu.
Mang
Rồi
nhớ, mang nhớ, mang nhớ cái cảnh nhá, là cả lớp ngồi ngoan ngoãn nhá. Xong trên bàn giáo sư á, là bà bác sĩ Vi, bà bác sĩ mà chuyên lo cho tụi mình suốt năm á, khám sức khỏe này nọ đó, mỗi năm á, bà vào, bà ngồi, bà nói chuyện. Xong rồi bên cạnh là bà là sơ Doan hiệu trưởng ngồi đó, xong rồi sơ phụ trách tụi mình ngồi một góc, tức là hai bà sơ trong lớp với một bà thầy và một lũ ngốc
đúng
nghếch,
rồi,
và một lũ ngốc nghếch ngồi giảng
ngốc nghếch mắt tròn xoe.
tay và xong rồi vẽ vẽ lên bảng này kia, xong rồi Măng còn hiểu, Măng hỏi làm sao có tháng, Măng là đứa hăng hái giơ tay và nói sao biết mình có chuyện có tháng là thế nào. Măng nói rằng mẹ nói là vì mình có trứng, trứng dục nó bể ra thì là thành có tháng đó, là Măng nhớ như in và rất là hãnh diện là
Thế
biết.
thế
và các mẹ ngày xưa cũng tân tiến lắm nha, khuyến khích hỏi câu hỏi thì đến đến muối, xong rồi muối không biết hỏi thế nào, xong rồi các
Ừ, các
bà
mẹ cứ đốc
tả
đốc cho mình hỏi, đúng rồi,
tả
chứ không được ngồi
những
đâu đâu hỏi.
cái chuyện nó sẽ xảy ra đó, thì muối mới thắc mắc, mới hỏi thưa mẹ không không thể như thế được, tại vì khi mình đi ngủ mình mặc quần áo như thế này thì làm thế nào. Thế là lập tức có một cái cô mà cái cô surveyor cổ cổ vào cổ đưa muối ra bên ngoài, cổ ngồi cổ cứ ôm bên cạnh, tức là đừng có hỏi những cái chuyện đó nữa.
Ủa, có chuyện bị biệt giam nữa hả?
Biệt giam từ cái lúc đó đó, cái
Chuyện của muối ấy làm cho con nhớ lại trong kinh thánh lúc mà thiên thần hiện ra bảo rằng là đức mẹ sẽ thọ thai, thì đức mẹ nói làm sao chuyện đó có thể được.
tại vì các cụ bác sĩ mới nhìn giải nghĩa đàng hoàng, giấy tờ giấy trắng mực đen thế này,
Măng
cho
còn
nên là
nhớ
sẽ
câu
không
nói,
không
Măng còn nhớ
được.
câu nói của bác sĩ. Bác sĩ nói người đàn ông đưa dương vật vào âm hộ của người đàn bà. Mình nghe một cách rất là kính cẩn và không hiểu gì
Thì vậy
Trí
thì
nhớ của
đó.
Măng nó có như là trứng
Mà
vậy,
nghĩa là
nó có thể làm
mình bị pháp pê nhá, mình bị pháp pê nhá mà mình không hiểu gì hết.
rõ rành rành thôi.
Bài học cái là từng chữ vẫn nhớ nhưng mà thực hành thế nào không hề có.
Dạ thì chắc
Là
hồi xưa các mẹ cũng tân tiến nhưng mà không không có hiểu rõ cái vấn đề là phải có những cái chương trước, những cái
đúng
lý
rồi,
thuyết
chỉ
giải
là
nghĩa trước,
nghĩa
những cái
là
concept trước
mình
phải
học
nói
trò
trước.
thì chưa hề thắc mắc mà các mẹ là đã provide rồi, cho
Đúng
nên là mình
rồi,
không biết là
đúng
mình, nghĩa là trả lời mà không đúng chỗ, tại vì
Nhưng mà
mình không hề thắc mắc mà bây giờ các mẹ đã sẵn sàng rồi.
Nhưng mà sao muối muối còn biết hỏi là cởi quần áo chứ măng đâu có biết đâu, không hiểu.
Không,
không hề hiểu là nghĩa gì nữa.
Tại vì ngày xưa đó các bà nói như vậy, nhưng mà muối mặc xưa mặc đồ ngủ đó là nó kiếm từ cổ, còn thắt cái dây như cổ nữa, mà nó ở chân, nó mặc như thế này là đi tè mà còn thấy có người
gọi như vậy đi ngủ đi gạo.
Nhưng mà muối còn hiểu là cái chuyện là phải bỏ quần áo ra, còn măng không hề nghĩ đến
không,
chuyện đó.
Mình không có giáp hai cái tư tưởng là làm thế này thì không có quần áo thì họ đi là đi ngủ phải mặc như vậy.
Ừ.
Không bao giờ nghĩ khác. Thực ra đầu óc còn cứng ở chỗ đó, chứ không có ai giải nghĩa.
Còn miến thì sao?
Miến thì xin lỗi các mợ, miến đã được các anh ở nhà dạy rồi.
Dạy làm sao? Dạy làm sao?
Miến có một ông anh 4 tuổi lớn hơn miến.
Ừ.
Ông không ăn sáng, ông để dành tiền. Xong rồi khi mà đi học đó, có mấy cái ông nào mà kiểu mà muốn khuyến khích tụi trai trẻ mà lăng nhăng đó, họ gửi mấy cái hình porno,
một
hình mấy đồng chả biết nó giàu ngoài, anh mình cứ để dành tiền ông mua mấy cái hình, ông mua cho một bộ mua một bộ 36 pose, 12 pose mình không biết mà nhiều lắm, nhiều hình lắm. Thế ngồi trên, thế ngồi dưới, thế ngồi ngang.
Ông
kia là ông đủ thế.
Quá advanced rồi.
Ông 12 tuổi. Thôi đó, mình mới có 10 tuổi, 11, và ông lớn hơn mình là ông 15 chứ gì vậy. Thế cái bảo em đây, em ra đây xem ai anh cái này này. Không có bạn để mà chia sẻ đâu, bảo em ra đây xem đây. Mình cứ tròn mắt mình xem để mà hiểu, nghe ấm không có giảng nghĩa thì mình cứ nghe dạ cái hiểu rồi, biết rồi,
là theory là cả biết rồi, theory biết rồi, còn men thì sao?
Theory là biết rồi, cái giờ về sau thấy con mèo nó cứ nhảy với nhau là mình cũng hiểu ngay lập tức.
Đúng, cái đó mình cũng hiểu là qua mấy con chó, đúng rồi, về sau măng cũng rồi. Nhìn mấy con chó măng tưởng là người cũng giống như vậy. Đúng rồi.
Anh mình và mình học ngay một cái gọn ghẽ giản, không cần phải dẫn.
Đúng rồi.
Bây giờ vào lớp trường thì các bà sơ đưa cái chương trình đó ra thì là mình học thêm cái là có tháng cho phụ nữ, có tháng để gì mới có trứng được, có mới có bầu. Chứ còn cái vấn đề sinh lý các thứ nam nữ là đã biết rồi.
Trời ơi, đúng là quá advanced. Thế còn men, men thì sao, men thì sao?
Men bản chất là một người không thích science. Thế là giảng nghĩa cái gì ấy, mà nói quá nhiều ấy, là tự nhiên cái đầu mình nó đóng xuống. Nên chỉ nhớ bạn ngồi bạn nhìn thấy hai bà sơ ngồi hai bên như là hai người lính canh. Một bà bác sĩ ngồi đứng giữa giảng thì nói cái gì mình không thích, mình không
đúng,
hiểu.
Đúng rồi.
Nhưng mà không hề thắc mắc. Còn bà mẹ mình đứng lên để hỏi những câu thật là ngơ ngẩn.
Và cái đó hình như kéo dài chừng 45 phút bác. Tức là mang nhớ là bà bác sĩ giảng thôi là xong, là thôi lấy một hai câu hỏi là đi mất rồi, rất là nhanh.
Đúng rồi.
Có một lần thôi mà mang nhớ là bố mẹ mang lúc đó là trong hội đồng phụ huynh á, trời bàn cãi sôi nổi lắm, nhiều người chống lắm không có cho.
Đúng rồi.
Đúng là ngớ ngẩn một lũ.
Nhưng
thật.
Mà thấy cái ngốc nghếch của mình bây giờ nghĩ lại ra thấy mình còn gặp cái may mắn được cái ngốc nghếch đó nhỉ.
Đúng là như vậy.
Thấy
là
tụi
như
trẻ
vậy.
Bây giờ nó
khôn quá.
Nó đâu có ngốc nghếch như vậy.
Đúng
thông
rồi.
Tin tụi nó qua tiệm nét, nó hiểu nhiều thứ, còn biết bao nhiêu những thứ nó khôn hơn mình nhỉ.
Thì
nhiều khi mình muốn đặt câu hỏi là trong cái thế giới của nó hiểu như thế nào, và nó cái ngây thơ của nó có bị ảnh hưởng không, chứ có làm xấu người nó không, mình không
nó
biết.
Không có ngây thơ đâu nhá. Măng đi dạy học thì măng dạy cái lứa tuổi đó thì có trong trường là chính thức là có chương trình mỗi tuần ít nhất là một tiếng đồng hồ dạy về giáo dục sinh lý, dạy đủ thứ, dạy về những cái bệnh đồ này kia nữa. Rồi một hôm thấy đồng nghiệp đi vào phòng mặt mày nói trời ơi tụi bay ơi, bảo tao dạy cái này, tại vì cái môn đó thì ai dạy cũng được, thì hễ trống giờ người nào mà cái việc mà nó còn dư giờ để mà xếp sắp xếp đó, thì phải làm một cái việc gì khác đó, thì nhất là dạy cái môn đó. Thế anh chàng đi về bảo tụi bay ơi, học trò nó còn dạy tao, sao tao dạy được cái này? Tại vì trong lớp bàn đến vấn đề là những người mà đồng tình luyến ái đó. Thế là họ hỏi họ làm sao? Thế là ông thầy ngồi ngớ mặt ra, được học trò giảng giải cho cẩn kẽ. Làm sao? Thầy về mặt mày cứ đờ ra.
Thầy cũng còn không biết trả lời nữa.
Không, thầy sợ quá. Thầy bảo làm sao tao dạy được? Mà đó là người Tây nhé. Người Tây nhé, không phải người Việt Nam nhé.
Right.
Dạ.
Thành ra cái tình yêu mà gọi như là cái tình yêu đơn sơ của mình đó, mình thấy nó như là cái món quà riêng đặc biệt. Thế bây giờ con nít mà nó không có cái món quà đặc biệt nữa thì nó sống ngay với cái thật hay là giả đấy, nó hiểu như thế nào nhỉ? Tại vì giờ hình ảnh trên này nó có làm nhiều hình ảnh bằng AI nữa cơ, thì con biết cái thật với cái giả là cái gì nữa đâu, mà yêu là cái gì đánh dấu hỏi cũng chưa chắc không trả lời được nữa đâu.
Măng chỉ nhớ con Măng á, nó học lớp 10. Nó năm đó Măng cho nó vào một cái trường tư, thì tụi con nít nhà giàu nó có tiền, bố mẹ cho nhà cửa ngon lành. Tuần cuối tuần nào cũng party ở nhà đứa này, party nhà đứa kia. Một buổi thằng bé về run rẩy kể: "Mẹ ơi ghê quá mẹ ơi." À mà trước đó là giống như muối, giống như miến đó. Nó với thằng cousin của nó lúc đó 6-7 tuổi, thì bố của thằng cousin đó giấu mấy cái tờ báo cái bằng báo gì đó bây giờ quên tên,
Playboy hả?
Playboy, mấy tờ Playboy, không biết ông giấu ở đâu đó, thằng bé biết được. Thế là lôi ra cho thằng bé này coi. Thằng bé về 6-7 tuổi nói: "Mẹ ơi ghê quá mẹ ơi, ghê quá, ghê gì con, vú to quá." Măng nghĩ là nó từng nó bị thô ma rồi, ok. Thì tới năm mà nó mười mấy tuổi á, là đó cái thời gian nó học cái lớp 10 đó, thì cuối tuần là đi party, bắt đầu cái tuổi đi party, thì là mẹ là đưa đến tận nơi, xong 12 giờ đêm là mẹ đón về, không có cái chuyện mà ở lại qua đêm hay gì cả. Thì nó về một tối nó run rẩy: "Mẹ ơi ghê quá, con không làm thế đâu." Hỏi: "Ghê cái gì, sao mấy đứa con gái nó ngu thế hả mẹ?" Nó uống rượu say sưa, hút thuốc say sưa, xong nó để cho tụi con trai muốn làm gì làm, ghê quá mẹ ơi. Đó là con trai nhé. Măng nghĩ rằng là
vậy là con trai của Măng nó còn được cái may mắn, nó được trong cái ngây thơ chân thật của nó, chứ con biết khác nó đâu còn nữa.
Nhưng mà Măng nghĩ cái ngây thơ chân thật của nó cũng là một cái rào cản trong một nghĩa nào đó. Nó Măng biết là nó đi tìm cái gì thật và rất là khó, bởi vì xung quanh nó là toàn những người mà đó, những đứa con nít khác nó biết hết rồi, mà
biết
nó và thành ra mà Măng nghĩ là cái đó cũng làm cái rào cản cho nó, thì không biết là cái đó nó có thể là một cái khiến cho nó không tìm được hạnh phúc không, hay là nó tìm được trễ hay là sao? Măng chưa có câu trả lời.
Mình không biết, nhưng mà mình cứ so sánh cái này là ở đời cái gì mà bất cứ một cái gì thật đó, thì một cái thật thì cả chịu cái giả. Thế thì cái nguyên tắc làm sao mà mình phân biệt được cái thật với cái giả? Đó là mình loay hoay, mình lúc nào cũng thắc mắc trong đầu nó, gặp cái gì cũng làm sao mình biết cái này thật hay giả?
Nha. Yeah. Thế sao dạy con cái đó
thì,
mình
thì đó thì thí dụ như tiền chẳng hạn, nếu mà muốn biết đồng tiền nó thật hay giả đó, thì mình phải nhìn, mình nhận được những cái chi tiết của cái đồng tiền thật như thế nào, thì cái gì mà không giống như vậy thì mình gọi là giả. Hay là đối với muối thì thích ăn, cho nên đối với muối đó, cái gì ăn vào mình không có bị sôi bụng đó, thì là thật, mà cái gì ăn vào nó làm cho mình sôi bụng khó chịu đó là thức ăn giả, nó có cái gì không đúng ở trong đó. Thì muốn nghĩ là trong lĩnh vực tình yêu có lẽ cũng vậy, cái tình yêu chân chính thật sự nó làm cho mình yên chí lắm, mình cảm thấy bình yên mà không có sôi động, không có náo nhiệt lên,
Mà cái chính là làm sao dạy cho con mình.
Nhưng mình không dạy được, mình không có thể ngồi đứng mà thuyết nó được. Mình phải cho nó biết, như cho qua kinh nghiệm thôi. Nó nhìn đời trên, đời những cái thế hệ trên của nó, rồi mình ngồi mình nói chuyện người ta. Thì trong nhiều nhà thì nói chuyện với cái tính cách xây dựng, có nghĩa là ông bà mình thế này, ví dụ như trong gia đình mối đó, là ông ngoại hay là ông cố đó, thứ ba vẫn là vợ, thì trong lòng ông có yên hay không, hay là những cái bất ổn nó xảy ra trong lòng những bà lớn bà bé, rồi con dòng chính con dòng phụ thế nào.
Ôi, mấy ông chắc không, mấy ông chắc không cần biết đâu, chỉ có mấy bà thôi, chứ còn chắc mấy ông không cần biết đâu.
Mấy ông thì thế này, ví dụ như ông đời ông nội biết nhá, mối nhá, thì mối không biết ông nội, nhưng mối biết ông ngoại. Ông ngoại không bao giờ có cái bình yên trong lòng cả, lúc nào ông cũng cau có gắt gỏng.
À,
mà trong đời sống thì có việc gì mà ông phải cau có, ông không phải làm một cái gì cả. Cái nỗi mà của chìm của nội sống 10 đời không hết, thì không có lúc nào thấy ông vui. Nhưng mà ngược lại, bố của mối thì khi mà mất nước năm 75 chạy qua bên này, bố phải đổi đời đi làm vất vả lắm mới nuôi được chừng này anh em. Nhưng mà trên môi bố bao giờ cũng có một cái nụ cười thật là bình yên. Người nào, không phải là riêng các con, vợ con trong nhà không đâu, người ngoài nhìn vào nói tại sao ông cụ lại vui vẻ bình yên như thế mà ông cụ vất vả như vậy. Người khác là gọi là bị trauma, là bị chiến tranh rồi chạy loạn như thế nọ thế kia, nhưng mà cái cảm giác hoàn toàn của bố đối với mối đó là bố lúc nào cũng bình yên, không có một cái gì nó lay được bố.
Thì đó là mà muối muối diễn theo ý nghĩ của muối phải không? Chứ đâu phải bác nói.
Bố không bao giờ nói là tình yêu phải thế nọ thế kia. Bố muối không có bao giờ biết ai. Cụ viết văn rất hay nhưng mà cụ không biết. Cụ dành cái thời gian đó cụ cứ ngồi chơi với các con, rồi lấy quả cái vỏ quả trứng nó thổi cái lòng nó ra, xong cái kéo bé tí cắt thành hình cái thiên thần, xong rồi để ngọn nến vào, cứ làm những cái lẩm cẩm đó thôi. Đối với cụ thì không biết là lớn hay nhỏ, nhưng mà đối với mối á là cả cái kinh nghiệm thời thơ ấu của mình, từ cái thời mà chiến tranh qua đến cái thời tị nạn. Tại đời mình chỉ phân ra làm hai thời đó thôi, chứ làm gì có thời nào khác. Không sống trong chiến tranh thì đi tị nạn, cho đến bây giờ bố đi rồi và bố cứ nhớ những cái hình ảnh bình yên của cụ, không bao giờ cụ bị lay động.
Thế còn đó, men
cái đó.
Men có kinh nghiệm.
Men thì nói về bố của muối thì men có được dịp biết gặp bác. Thì nói về bác thì men có cảm tưởng, men hiểu, men thấy bác là một con người không có nói nhiều, nhưng mà bác làm nhiều qua hành động. Bác rất là present, rất là cái sự hiện diện của bác nó không có đến từ những cái gì cao xa, nhưng mà ngay ngồi xuống ngay đó, khi mà bác đến, mình đến, bác ngồi ngay buổi sáng, bác ngồi bác lấy cái kinh thánh ra, bác đọc cái phần của bác rất là yên lặng. Cái ngày của bác nó như vậy, nó trôi qua và nó diễn ra trước mặt mọi người, không phải là đi đến một cái góc tối, một góc riêng. Thành ra bác lúc nào cũng chia sẻ những cái sự hiện diện của mình trong cái sinh hoạt của các con. Thành ra men nghĩ rằng là bác được Chúa cho cái con, là một người có một cái đức tin rất là chắc và rất là yên lặng. Và bác nghĩ rằng là cái đó là đủ để mà dạy con. Bây giờ nói về cái tình yêu thì tự nhiên men ngồi nghe các mợ nói chuyện thì men nghĩ rằng là men cũng thấy, tại vì men có một lô cháu. Cho nên là men nói chuyện với cháu, rồi men lại cũng có một lô con. Thành ra men thấy rằng là cái mà mẹ và cái sự thơ ngây của tụi mình hồi đó nó như thế nào. Vì men nghĩ rằng là cái giáo dục gia đình á, thì và cái xã hội lúc đó nó rất là quan trọng. Mình lớn lên mình được có gia đình mình, rồi cái văn hóa của mình lúc đó là mình sống cho mình nhưng mà cũng cho gia đình. Đó, làm cái gì của bố mẹ dạy cũng là con làm như thế này, con đừng làm gương xấu cho các em. Rồi thành ra mình thoát ra khỏi cái mình
có cái trách nhiệm,
mình sống mình có cái trách nhiệm đó. Mình làm cái gì, nhất là chị lớn á, lúc nào men nhớ là mẹ mẹ của men nói rằng là con đừng làm như vậy, đừng làm đầu têu. là hướng xấu cho các em. Thành ra mình làm cái gì mình cũng phải thông báo, mình phải nói chuyện với mẹ mình bằng cách nào đó, một là ngồi xuống hỏi, hai là nhìn ý tứ. Mình không dám, tại vì mình làm một lũ bảy đứa nó theo theo là mình chết đó. Thành ra mình đã có một cái khái niệm là mình sống vì những người khác nữa. Trong khi bây giờ đó thì các con mình dâu mình thấy con mình nó giáo dục con cái của nó là cái chủ nghĩa cá nhân. Đó, mày làm sao mà con làm sao mà con đi ra ngoài con trội được, con đứng lên, con compete đó, cái compete với mọi người đó. Thành ra cái hai cái nó khác nhau như vậy. Mình lớn lên là mình lớn lên vì như vậy. Rồi khi mình gặp cái người, một cái người bạn đời của mình cũng dựa vào cái sự suy nghĩ của bố mẹ mình, bố mẹ mình có đồng ý hay không, rồi mình cũng suy nghĩ đi nghĩ lại. Mình suy nghĩ rất nhiều, chứ mình không có phải là cú đập phút rồi xong rồi vác quần vác áo theo người nào. Mình không có dám có những cái chuyện đó. Vì mình đã bị gia đình mình nói rằng là mình lớn lên là mình phải như vậy. Cho nên là gặp người này người kia mình cũng dự xem ở bố mẹ mình nghĩ sao. Đó, thành ra đối với men cảm thấy rằng là mình có cái tình yêu nhưng mà mình có cái sự cẩn trọng, mà cái sự cẩn trọng đó nó dựa vào cái tinh thần trách nhiệm mà gia đình mình đã hôn đúc mình. Đó. Cho nên là khi mình dựa người nào, mình đi với người nào, mình cũng nghĩ xem là ồ có được không. Chứ mình không có sống theo cảm xúc đó. Mình sống mình để cái đó trước hết. Cho nên vì như vậy mà mình cũng có một cái sự một cái boundaries nào đó, một cái sự suy nghĩ, một cái tính, cái đầu óc mình dùng cái đầu óc nhiều hơn. Riêng bản thân men là men dở rất nhiều vào mẹ. Nếu mà thí dụ như mẹ mà nói rằng là không được, chắc chắn là men sẽ dừng lại và suy nghĩ rất nhiều. Chứ men không có dám mà vượt qua cái đó. Cho nên cái động và cái đó nó thể hiện trong cái đời sống của mình với cái người phối ngẫu. Trong cái tình yêu vợ chồng cũng vậy, mình cũng có một cái sự cân bằng. Mình làm cái gì mình cũng có một chút lý trí trong đó. Và tình yêu mình đưa ra cho con mình, cho chồng mình, thì mình cũng nghĩ đến cái gì, đến cái lợi ích chung. Chứ mình không có nghĩa là một ngày nào đó nói hôm nay bây giờ mình we grow apart. Mình không có nghĩ đến cái đó nữa. Thành ra có thể là trong cái đời sống, cái tình yêu gia đình đó, có những lúc mình cảm thấy mình không đồng ý với nhà này, không đồng ý với chồng cái này cái kia, nhưng mà cái that the end of the day mình cũng phải tìm cách nào để mà nó work out. Thành ra tại vì mình nghĩ đến một lũ con của mình, nhưng mà các con của mình thì nó khác, nó sống vô nó bây giờ mình thấy cái khuynh hướng trẻ là nó trước khi nó bước vào một cái relationship là nó nghĩ rằng là nó cho được như tới đâu và nó đã thủ ngay từ lúc đầu, nghĩa là không work out thì nó sẽ bước ra khỏi cái relationship đó. Và nó không có cái commitment. Bởi vì vậy nó sợ, nó không muốn cho. Bởi vì người kia cũng vậy, người kia cũng sợ như nó, cũng giữ như nó. Cho nên là cái sự mà nó commitment nó phải suy nghĩ nhiều, nó tính toán nhiều hơn. Nói nó một cái chữ, nó phải dùng cái đầu óc nó để nó tính toán là nếu nó không vượt cao thì nó như thế nào.
Nghĩa là nói chung nãy giờ men mang hiểu đó là có một cái sợ. Đời của mình á, đời của mình á thì mình
thân hoàn toàn.
Đời đó, của mình thì là đúng. mình sợ phiền lòng bố mẹ, sợ không đúng ý bố mẹ này kia. Nhưng mà đời của tụi con mình thì nó biết sợ cho chính nó. Nó nhìn thấy được là nếu mà nó bước vào đó thì chính nó sẽ trở thành như thế nào. Đó thì cái câu hỏi của Miến hồi nãy là như vậy đó.
Cho muối có cái ý này á. Hồi nãy nghe mở men nói cái chữ tính toán đó là một cái chữ rất là chính xác. Thế nhưng mà thực tế đó thì tính như thế nào thì theo muối thấy đó là khi mà mình tính toán, cái thế hệ của tụi mình đã tính toán là mình hiểu là khi mà mình cho gia đình cái gì đó là mình cho hoàn toàn 100%, mà nếu mà mình cho nhầm người đó thì mình mất cả vốn lẫn lời là mình vỡ nợ thôi. Trong khi cái tuổi trẻ bây giờ đó nó có cái tư tưởng là 50-50, tức là vợ cho 50, chồng cho 50, góp lại thành 100%. Thì muối xin có nhận xét này. Một trong những cái công việc mà muối làm hàng ngày đó là, không phải hàng ngày, hàng tuần thôi, là đi lo về cái vấn đề tinh thần, cố vấn cho những cái cặp vợ chồng mà đổ vỡ đó. Nó kinh khủng lắm. Là tại vì khi người ta yêu nhau thì yêu cuồng sống bạo, nhưng mà khi mà ghét nhau đó thì hại nhau cho đến nên là luật pháp không cứu gỡ được, đối xử với nhau rất là ác. Thì đội này mới có một đội ngũ, là một bên thì luật sư, một bên thì tài chính, muối thì lo về phần tâm lý, là cố vấn cho hai người thôi, đừng có giết nhau nữa. Tại vì hai anh chị giết nhau thì con nó chết trước, rồi mình chết sau thì khó nói lắm. Đại khái là vậy đó. Thì muốn thấy là cái tư tưởng tôi 50, anh 50, tôi 50, chị 50 là cái tư tưởng từ hóa hụt mà lên. Chúa không bao giờ cho cái điều đó cả. Chúa bảo là chọn trước khi yêu nhau mà dấn thân đó, mở mắt ra nhìn cho kỹ xem là đồ thật hay đồ giả. Thì khi mà đã cho, khi mà đã đầu tư vào cái liên hệ vợ chồng đó là 100%, chết thì dám chịu. Chúa không có cho cái chuyện 50-50, nó chỉ là một con số bé tí như thế thôi, mà đi hai cái con đường khác hẳn nhau.
Miến, miến sao?
Miến thì thấy rằng ngày xưa cái giáo dục của mình nó cho mình một cái tinh thần trách nhiệm cao, là mình sống thật cho sống cho tới tột cùng, sống cho sấn thân đó. Mà nhất là nói là bên nội bên ngoại, khi mà mình đã rời nhà, nhất là con gái mình rời nhà rồi thì là mình sống hoàn toàn cho bên nội, làm sao cho bên nội nó đàng hoàng, từ trên xuống dưới đâu đó nó suôn sẻ, thì là cái trách nhiệm. Mà có thêm một câu là bên mẹ của Miến dạy là trong nhờ đục chịu, nếu mà trong thì mình hưởng, còn đục thì mình ngậm miệng luôn, không có than vãn, không có làm gánh nặng cho ai hết đó. Còn bây giờ đó thì thấy con nít mà nó lấy nhau xong rồi nó ly dị xong một cái không được là nó tha con, nó đem về.
Dạ. Yeah.
Mình cũng không hiểu là như thế nào, cái trách nhiệm của nó đến cái mức nào. Thành ra cái sự sửa soạn tinh thần của mình có đủ hay không, có đủ
đó
mang
coi như là cái xã hội nó biến chuyển, nó thay đổi, cái phong tục nó cũng biến chuyển, nó cũng thay đổi. Mà cái nào là đúng, cái nào là sai mình cũng không biết được. Mình chỉ đứng đây mình đặt dấu hỏi, đặt dưới dấu hỏi, thành ra cái câu cuối cùng của mình làm thế nào mà đi đến con đường chân thật và hạnh phúc, đó là câu hỏi chắc khó nhất đó.
Mà
cái câu hỏi chung quanh nó chỉ là những cái phương cách thôi, nhưng mà cái câu hỏi cuối cùng đó là yêu như thế nào để đạt đến hạnh phúc,
thì cái
hạnh phúc nó rơi trên trời xuống, hay là mình phải tạo lập thì phải xây dựng. Mà con nít có biết tạo dựng và xây dựng hay là chỉ ngồi nó đợi thôi.
Cái xã hội của mình bây giờ cái xã hội của mình ngày xưa đó, lúc mà cái thời mình ở trong cái tuổi mà dựng vợ cả chồng á, mình măng không biết, mỗi người thì cũng có một cái hoàn cảnh, nhưng mà đối với măng á, măng không bao giờ hiểu phải làm gì mà tính toán cái gì làm cái gì. Nó tùy trong hoàn cảnh gia đình mình lớn lên nữa, măng không có được cái thân thiết với mẹ để được chỉ dẫn như là men. Măng cũng không có những người anh để mà học hỏi kinh nghiệm trước giống như là Miến. Mà măng cũng không có một người bố thật sự gần gũi nhiều như là Muối. Măng ở thành ra măng nghĩ đó, mình nói mỗi người hoàn cảnh nó có một, mình có, người ta nói có phúc có phần, nó có cái đó nữa. Nhưng mà trên lý thuyết thì mình có thể nói đủ kiểu, nhưng mà trên thực tế thì mình sống mình nó có nhiều kiểu thực tế khác nhau. Thì măng nghĩ rằng cái chuyện mà đến lúc đổ vỡ không có ai mong, ai cũng muốn là lúc nhảy vô là cho nó thành công hết. Thì bây giờ nếu mà không thành đó, thì măng nghĩ là thành hay không thành nó cũng cần cái sự chân thật và cái sự mà cái mạnh mẽ trong con người của mỗi người. Cái người mà đi mà trả thù nhau như là trường hợp mà Muối biết đó, măng nghĩ là vì họ yếu lắm, cho nên họ dãy giụa, họ chống đối, họ đi cào cấu, họ lấy lại, họ giành lại. Cái đó là những người yếu. Còn những người mà đủ mạnh đó thì họ sẽ có thể nói là bây giờ tôi ngã, tôi tự đứng lên và tôi tìm một đường để tôi đi cho đàng hoàng. Đối với măng á, măng nhìn thấy cái vấn đề nó là như vậy. Măng không có cái may mắn để có được một cái con đường mà thẳng tắp để mà nói rằng ô cho 100%, măng hoàn toàn cho 200%, 100% mà không thành công. Mà nó có 100.000 lý do nếu mà mình ngồi xuống mình nghĩ. Thành ra măng nghĩ rằng măng nhìn tuổi trẻ, măng không có cái lo lắng vì chúng nó không giống mình. Nhưng mà măng tin rằng những cái gì mà măng truyền cho học trò trong lớp cũng như con trong nhà, mình truyền cho nó được cái mà để cho nó trở thành người mạnh mẽ, để mà nếu mà thành á thì nó vác được, mà nếu không thành á nó vác thân nó được. Thì cái chữ tính toán mà men nói đó măng hiểu, không phải tính toán như là muối nghĩ đâu, là 50-50 đâu, nhưng mà nó biết thủ cho thân nó, nó đã nhìn thấy những đổ vỡ xung quanh nó, cho nên nó biết là nếu mà đổ vỡ như vậy nó sẽ phải làm gì. Thì măng thấy như vậy đó, măng thấy là măng yên tâm cho cái giới trẻ ngày hôm nay trong một cái nghĩa. Mình có những cái chuyện lo nhưng mà mình có cái yên tâm trong cái nghĩa là tụi nó học để tụi nó đứng được một mình tụi nó, con trai cũng như con gái. Và một những người đàn ông mà ở tuổi bố mẹ mình hay tuổi mình đó mà đổ vỡ đó khổ lắm, không biết làm gì, cho nên chết lên chết xuống hay gì đó. Hoặc là cua quào hết bà này đến bà kia, hoặc là cua quào anh này anh kia để mà sống. Nhưng mà măng nghĩ nếu mà mình, đứa con gái của mình hay đứa con trai của mình mà nó biết tự lo cái thân nó đó, thì thành công cũng tốt, mà không thành công cũng là những bài học thôi. Thì nó sẽ vẫn có con, nó cũng vẫn sẽ tiếp tục lo. Thì măng thấy là những cái thay đổi đó, nó có những cái mà nó làm cho mình, giúp cho mình hiểu ra được cái giá trị thật của một con người là cái gì, và một con người muốn sống còn thì phải như thế nào trong một cái hoàn cảnh như thế nào. Măng nghĩ như vậy.
Mình cũng đồng ý.
Miễn cũng nghĩ là cái thế giới này nó nhiều khó khăn hơn, con nít nó được đào tạo với nhiều vũ khí trong tay, đã nói chữ vũ khí thì nó kinh quá, nhưng mà có nhiều những cái phương cách, những cái chìa khóa để cho nó biết biết cư xử,
mang
tìm những cái con đường mà nó đứng lên được, nó học, nó vấp, nó đứng lên được, thấy nó thông minh hơn. Còn con nít bây giờ nó thông minh hơn.
Măng nghĩ thời nào cũng có cái khó khăn của cái thời đó mà cũng đều cho là to lớn hơn hết á. Măng nghĩ không nghĩ là khó khăn của thời này nó to hơn cái thời mà bố mình ba bốn vợ, và mình phải điêu với cái đám con kia, rồi điêu với mấy bà dì, bà mẹ ghẻ, bà má lớn, bà má nhỏ kia. Nó cũng có những cái ghê gớm của nó mà mình không biết được, chứ nó không có yên đâu. Như là miêu mối nói đó, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình nhiều lắm chứ. Nhưng mà măng nghĩ mỗi thời nó có cái khó khăn, và cái mỗi thời đó thì đó là cái trong kinh mình đọc và dùng đủ hàng ngày. Măng nghĩ khó khăn nó cũng dùng đủ hàng ngày, chứ không phải chỉ có miếng cơm dùng đủ hàng ngày.
Đúng, men cũng nghĩ như vậy. Mình nói là mình chỉ ngồi mình nói là cái thời của mình nó như thế, và cái thời con cháu của mình nó như thế này thôi. Nhưng mà không, mình không có nghĩa là mình không có những cái, mình được đào tạo như vậy, nhưng mà không có nghĩa là mình không có những cái struggle của mình. Và con mình bây giờ nó được đào tạo khác hơn, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái struggle của nó, và tất cả nó cũng sẽ là những cái bài học. Nhưng mà bao lâu á là mình có đức tin, và bao lâu mình có tinh thần trách nhiệm, thì mình sẽ làm, sẽ quậy bồ thành hồ thôi.
Đúng rồi
đó. Thành hai cái điều đó, mình sống từ mình có cái căn bản và mình có đức tin đối với men và cái thời cái tuổi này. Men nghĩ rằng là cũng hai trường hợp, hai hoàn cảnh sống tương tự, nhưng mà một người có đức tin và một người không có đức tin thì cái outcome nó sẽ khác nhau. Và rồi cái tinh thần trách nhiệm nữa đối với các giới trẻ đó, mình thì bây giờ là mình đã gần, cũng gần xong đó. Thế nên mình thấy con cái của mình, con cháu của mình thì mình làm sao cho nó có biết sự lựa chọn, và nó phải chịu trách nhiệm về cái lựa chọn của nó đó. Chứ còn một khi nó lựa mà mình muốn nó lựa thế này, nó không lựa theo mình nhưng mà nó lựa theo nó, it's okay. Nhưng mà nó sẽ phải trông, nó phải có đủ cái những cái khả năng để mà nó deal với
và nó cái lông cái bay tự nó bay
đúng
nó tay bay theo. Cho nên trong cách nào đó mình cũng chỉ biết cầu nguyện và mình xin là nó có một cái đời sống tâm linh vững chắc, thì khi mà nó gặp những cái này hay cái kia thì nó có thể nó trưởng thành hơn, qua cái đó nó trưởng thành và nó gần, nó mạnh mẽ hơn. Chứ còn mình không có nói là nó phải đi theo cái đường của mình.
Mang đó. Thì mang thấy là mình cần phải có cái đó trước khi mình nói là cho tụi nó có cái đó. Ví dụ tình thương, mình phải nhiều tình thương hơn mình mới có thể chấp nhận được. Ví dụ những lúc mà như Miến nói đó, chúng nó bể đổ vỡ, chúng nó sẽ ôm con về. Ôm con về mình sẽ ôm tiếp với nó, mình sẽ chia với nó. Mang sẵn sàng trong lòng mang như vậy đó. Là mang có mình có một người bạn nhá, mình có một người bạn cái thời đó, cái đứa con gái của họ đó là cũng bắt đầu muốn gây dựng với một người con trai đó mà ông bố nhất định chống, mà rất là quyết liệt, rất là khó khăn. Ba mẹ ở giữa làm gì, ba mẹ là bạn của mình á. Giữa làm gì, ba mẹ nói không sao, nó mà sai á, nó ôm con về tôi nuôi, tôi lãnh. Mang nghĩ rằng thay vì nó lo lắng rằng con mình nó sẽ làm gì, nó sẽ thế nào, mình sẵn sàng. Mình có cái tình thương, mình nói ok, nó là con mình, nó có những cái sai trái của nó, mình làm gì chứ không phải là nó làm gì. Mang nghĩ như vậy.
Đúng.
Mình
lo thì mình cứ lo thôi. Mình lo thì mình cứ lo thôi, thế nào mình cũng cứ lo, nhưng mà mình biết chắc chắn mình là cái hậu phương cho nó, nghĩa là đem về, cứ đem về. Chứ mình không có nói rằng là trong nhà mình chỉ có là đúng đường thôi, còn sai đường thì đi chỗ khác.
Đúng
mình
rồi, nhiều nhà nghĩ như vậy
lúc
lắm
nào
đó
mình...
nhiều nhà nghĩ như vậy lắm đó, mà đó là một thảm trạng đó.
Mang
nghĩ là mà đó là cái chặng đường của mình, là một di dân mà mình phải đổi cái cách sống, đổi cách nhìn, thì nó cũng là một cái chặng đường của mình mà nó ảnh hưởng trên con mình nữa. Con mình nó sanh ra ở đây chứ mình không sanh ra ở đây, mà cái đó là cái khác biệt giữa mình với con mình mà mình phải san bằng. Cái đó là vấn đề trong nhà mình nè, chứ đừng có nói là vấn đề ngoài xã hội. Thành ra những cái mà mình được dạy nhiều khi nó không có đúng với cái hoàn cảnh của con mình nó được đẻ ra ở đây. Thì mang cố gắng là mang nghĩ là như vậy đó. Mình phải đầy tình thương thì con mình nó mới biết sống tình thương. Có thể mang mình có nhiều cái sai lắm, thì nó cũng nhìn thấy những cái sai của mình chứ đâu phải nó không thấy. Nó cũng phải có đủ tình thương để nó chấp nhận cái sai của mình. Mang thấy cái cuối cùng mà cái câu hỏi của Miến đó, là mình làm sao, mình làm gì đó. Sau khi tụi mình nói chuyện đây nè, mang hiểu là mình phải có tình thương rất là nhiều, mình phải tập tành để
mình phải
có
biết yêu.
Đúng, mình phải nuôi yêu, mình phải nuôi thật. Cái tình thương của mình, mình phải nuôi cái lòng thương mến của mình, cái lòng thương xót đó. Phải có cái sự thương xót để mà nói rằng là mình thương và mình làm gì vì cái tình thương đó, mình sẵn sàng cái gì. Mang thấy vậy á. Muốn sao?
Thành ra cái câu hỏi mà xa hơn mà Miến muốn đặt ra là cho những đứa trẻ nó mồ côi, nó không có các cha có mẹ
đó
mà nó hoàn toàn nó phải lây lất, nó hoàn toàn nó tự túc ngay từ bé, thì nó sẽ tìm được, nó bám víu ở đâu để nó học được cái yêu. Miến nhiều khi Miến muốn đặt câu hỏi là tại sao thế giới của mình bây giờ nó nhiều cái hỗn loạn quá, có phải chăng là vì toàn là trẻ mồ côi không được yêu, bố mẹ đi làm không có thì giờ nói chuyện với con, nó không được có cái chia sẻ, nó không còn biết yêu là gì nữa, hay là cái thế giới mà gọi như là nhiều cái cuốn hút về thú vui, xem phim xem ảnh, thiếu đồ chơi rồi kia bằng thiếu tiêu khiển quá nhiều, nó không có được những cái kinh nghiệm về cái sống chân thật của một cái tình yêu. Thành ra nó lạc, cái chữ lạc chắc là đúng hơn không? Thành ra cái thế giới của mình bây giờ thấy rất nhiều cái như là nó đang lạc đường ấy sao? Thấy nó có cái gì trục trặc.
Và nhiều người đi lạc lắm, nhưng mà nếu mà mình ngồi mình nghĩ mông lung không có cụ thể là mình làm gì cho tất cả trẻ mồ côi thì cái đó muối không biết. Muối chỉ biết là đứa trẻ mồ côi nào mà mình gặp ở trên cái chặng đường mình đi hàng ngày đó thì mình yêu thương nó như mình yêu thương con mình. Chỉ có biết thế thôi. Giống như là trường hợp ngỗng thì ở ngoài thiên nhiên biết bao nhiêu ngỗng trời ngỗng nuôi, mà muối không biết làm thế nào cho những con ngỗng khác, nhưng mà bây giờ chỉ biết có một cái ông nội này thấy bê ông về trại thôi.
Nhưng mà nếu mà nói như vậy đó, măng măng thấy là mình nói như vậy hơi cực đoan đó, bởi vì không phải là trẻ mồ côi nào cũng thiếu thốn đau khổ, mà không phải trẻ nào có cha mẹ đều hạnh phúc sung sướng, phải đâu. Măng thấy mình phải bỏ cái ý nghĩ mà bên trắng bên đen như vậy đi. Măng thấy là mỗi hoàn cảnh nó có mỗi, và mình tin vào cái tình thương của Chúa. Chúa thương mọi người đồng đều với nhau. Mình nếu mình tin cái đó, mình sẽ cảm thấy cái gánh mình không nặng, là mình không có việc gì mình phải đi kiếm người ta mà đi bù đắp cho, lo cho ai hết không. Mình tin trước nhất vào cái tình thương của Chúa cho mỗi người, mình tin cho mình thì mình có cái sức mạnh là Chúa thương mình đủ, mình có đủ những cái gì cần thiết để mà mình có thể giúp những người khác. Đó là một. Mà cái thứ hai đó là Chúa cũng giúp những người kia. Thành ra nếu mà mình làm không được á, thì sẽ có Chúa thương thôi. Măng thấy là có những nhiều đứa trẻ mồ côi nó rất hạnh phúc sung sướng, mà thiếu gì những đứa trẻ bây giờ bố mẹ ly dị, chia tay này kia, nó khổ sở vô cùng. Mà ngay cả bố mẹ mà có hợp với nhau đi chăng nữa, nhiều khi gia đình bố mẹ rất hạnh phúc mà đứa con không thể theo bố mẹ được, không đi với bố mẹ được, cũng rất là khổ sở. Măng thấy là có nhiều cặp bố mẹ hạnh phúc với nhau lắm, nhưng mà cũng không trị được con, không giúp được con cái bao nhiêu, con cái nó rất là khổ sở. Thì nó nhiều cái hoàn cảnh vô cùng. Thì Măng thấy là cái thứ nhất đó là mình đừng có nhìn trắng đen để mà nói rằng sai hay lạc. Khi mà mình nói là sai hay lạc đó, Măng không muốn phê bình miến nhé, nhưng mà Măng nghĩ trong đầu mình mà mình nghĩ người khác sai lạc đó, là tự nhiên mình cho mình position mình đứng là mình ngon lành, mình đúng. Nếu mà mình bỏ cái position đúng đó đi, mình đứng vào trong cái chỗ là mình cũng đang học với mọi người, mình thấy cái hoàn cảnh như vậy, mình nói ok, nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình sẽ làm gì á, thì có lẽ dễ giúp người khác hơn là mình nói người ta đi lạc mình sẽ làm gì cho người ta. Miến có đồng ý không?
Miến đánh dấu hỏi cái chữ lạc đó, là tại vì thấy tại sao có những người họ phải rơi vào cái tình trạng là phải đánh nhau giết nhau. Thì cái đó là cái câu hỏi mà Mến muốn hỏi, họ bắt đầu từ đâu mà họ phải đến cái giai đoạn gây hấn với nhau như vậy. Thì là cái câu hỏi của Mến có lẽ nó vụng về, nhưng muốn tìm cái gốc đó là họ thiếu tình yêu, rồi họ chỉ còn có cái cách giải quyết là ghét nhau, đánh nhau thôi.
Vậy chắc phải có một kỳ.
Nói là cái tụi đê la con đó, tụi đê la con, tụi trẻ mà nó không có nói được đó, nó không có diễn tả được, nó đập nhau thôi.
Để đến một kỳ... chắc mình phải để có một đề tài đặc biệt kỳ đó đi. Đó là một đề tài lớn.
Đề tài lớn.
Đề tài lớn.
Cái người mà có khả năng diễn đạt được cái tâm ý của mình ra đó,
dạ,
thì là không cần phải rơi vào cái bẫy mà đánh đập nhau, hiểu,
dạ,
giết nhau,
dạ,
hay là,
dạ,
hận nhau.
Dạ.
Đó, thì cái chữ lạc của Miến nó vụng về ở cái chỗ đó.
Dạ, dạ, dạ.
Nó thiếu tình yêu, nó thiếu cái gì? Cái câu hỏi là
tức là đừng đi
gì
vào con đường hành hạ nhau khổ sở đó.
Từ, yeah, đó để đừng có đi vào con đường hành hạ nhau đó.
Nhưng mà ngay có cả
cái câu hỏi của Miến nào đó là Miến chỉ đặt câu hỏi rồi, có phải đó là vì thiếu tình yêu hay không, hay là thiếu cái gì nữa, thiếu đức tin hay thiếu cái gì nữa.
Vậy chắc tụi mình đợi đến kỳ sau không, mà nãy giờ mình nói chuyện cũng lâu lắm rồi đó, chắc là mình đề tài sau nhá.
Mình kết với một câu gọi như là câu khấn nguyện là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Mình cầu nguyện với nhau cho thế giới chung quanh mình đó, là đến cái giai đoạn là mình không hiểu được hết, nhưng mình chỉ xin một câu là bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Thế thì tiếp
mà cái bình an đó, cái bình an đó nó, mình nói rằng không biết rằng là mình nói như vậy thì là như thế nào, nhưng mà cái bình an đó nó đến từ Chúa, cái bình an của Chúa chứ không phải là cái bình an của thế gian. Tại vì mình có nhiều người mình thấy rằng là tao bình an lắm. Nhưng mà họ bình an trong cái một cái gì
trong
đó
cái sai của mình
không, yeah, thì lại nói đến chuyện sai cái đúng và không
đúng
hay
rồi.
Là mình lại rơi vào cái đó
đúng rồi.
Nhưng mà bây giờ men hiểu được cái bình an của Chúa,
yeah,
nó đến từ Chúa, nó khác với cái bình an của con người,
yeah, yeah.
Thành ra cái bình an của Chúa là nó đến từ cái sự thật,
yeah,
đó,
yeah.
Thành ra bình an dưới thế cho người thiện tâm thì cái đó là bình an của Chúa đó.
Vậy thì cái câu chuyện ngỗng, con ngỗng của muối, mình sẽ tiếp tục xem con ngỗng mà nó được điều kiện có 6 con mái nó sẽ ra như thế nào kỳ sau nhé. tuần trăng mật của nó, tuần sau mình kể chuyện tuần trăng mật của con ngỗng nhé.
Anh con trai đã nghĩ đến cách là mới đầu mình phải ra nó riêng ra cho nó quen cái chỗ của nó đã.
À.
Rồi,
à.
Mới,
rồi mới thả nó ra.
Kêu là mũi quảng giáo đấy.
Tức là bây giờ trời đang đang chưa biết làm sao à?
Mà còn nhím hả? Nhím 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 đang tìm cách, đó là cái cách của nhím đó phải không? Nhím nói là phải giam nó riêng ra phải không?
À.
Giam riêng ra để cho nó quen với cái môi trường của nó.
À.
Thế là chương trình của anh nhím nhà mình. Nhưng mà anh nhím thì lại tính giờ là khi mình về đến trại là nửa đêm. Mà đang nửa đêm mà thả một ông quá ồn thì vào lồng các bà thì chỉ có chết.
Chắc chắn. Mà sáu bà thì chết.
Ồ, chuyện hấp dẫn quá. Hẹn kỳ sau tiếp tục nhé.
Tình yêu như thế này.
Hẹn kỳ sau tiếp tục nhé. Rồi, tụi mình chia tay ở đây.
Thương măng, thương muối, thương
cảm ơn Miến, cảm ơn
Men,
cảm ơn muối. Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn tất cả mấy mợ.
Dạ. Cảm ơn quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas. Kỳ sau chúng mình sẽ tiếp tục câu chuyện của anh chàng ngỗng được có tới 6 bà vợ một lượt ra như thế nào?
Bác phát tình yêu ra sao? Bác phát tình yêu ra sao?
Yêu giả, yêu thật thế nào?
Đấy, đấy.
Cái tiếng Việt của mình, con ngỗng đực hay ngỗng cái nó đều gọi là ngỗng. Nhưng mà cái tiếng Anh nó chia ra. Con ngỗng cái nó gọi là goose, mà con ngỗng đực nó gọi là gander. Mà
gander.
Đẻ con. Cái tuổi trẻ con không biết tại sao ông này oai vệ thế mà nó gọi là ông tên là gu thì mới khổ thân.
Tại vì mấy đứa trẻ con không, như vậy là mấy đứa trẻ con nó quá nhiều tình yêu đó.
À.
Nó thấy cái đầu nó, ai cũng là chị nữ cả thì nó gọi là anh nữ.
Rồi. Cho anh này gọi là anh nữ.
Ê, chúng mình là hẹn nhau nhé, tuần tới nữa sẽ tiếp tục chuyện tình của anh ngỗng như thế nào. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cảm ơn muối, cảm ơn men, cảm ơn miến.
Cảm ơn các bạn.
Xin kính chào quý thính giả.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai, lui qui ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Du même cœur, les yeux dans les mêmes reflets, pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, tous les murs que je trouverai, et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.